Như vậy thì chúng ta thấy qua năm điều, tức là năm niệm và sáu khoa liệu giảng rồi, bây giờ đây bắt đầu bước sang chương thứ năm, bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. Tỳ Bà Xá Na tức là quán, tu quán. Phần tu quán này thì quý vị thấy nó rất là tinh vi, rất là tế nhị, chúng ta phải chín chắn nhận nó ra. Phàm chẳng phải trí thì chẳng biết cảnh, nếu chẳng có cảnh thì trí chẳng sanh. Đó. Như vậy thì cái câu này nói cho chúng ta hiểu rõ, nếu không có trí thì không biết cảnh, mà không có cảnh thì trí không sanh. Tôi nói ví dụ, có cái chậu hoa thì tôi có cái biết chậu hoa, thì chậu hoa là cảnh, mà cái biết chậu hoa đó là trí. Như vậy thì trí nó sinh khi nào đối cảnh mới sinh, còn không đối cảnh thì nó không có sinh. Như vậy thì chúng ta tu phải biết cho rõ, cảnh là cái duyên để cho trí phát khởi, thì nên sợ cảnh hay không sợ cảnh? Có nhiều người nó tu phải trốn trong hang, trong núi gì đó để đừng có thấy cảnh, chứ thấy cảnh là nó lộn xộn hoài, phải không? Nhưng mà thực ra cảnh là giúp cho trí mình phát sanh. Cho nên đây nói trí sanh là biết cảnh mà sanh, biết cảnh là do trí sanh mà biết. Như vậy thì do cảnh mà trí sanh, rồi cảnh do trí mà biết được cảnh. Chứ nếu không có trí thì biết đây là bình hoa không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, trí sanh mà biết thì biết không có cái bị biết, biết cảnh mà sanh nên sanh không có cái hay sanh. Mấy câu này nghe nó hơi khó hiểu. Nó rằng trí sanh mà biết thì biết không có cái bị biết, bởi vì do cái cảnh mà mình sanh ra cái biết. Nhưng mà khi cái biết sanh á, sanh ra biết thì cái biết đó không có cái bị biết. Thường thường mình nói cái này là cái bị biết, nhưng mà nhân cái này trí mình nó có vận dụng hiện ra. Nhưng cái trí vận dụng hiện ra đó nó phải là cái bị biết không? Phải bị biết không? Cảnh là bị biết, nhưng cái trí vận dụng ra để biết cảnh đâu phải là bị biết, phải không? Cho nên nói rằng có cái bị biết, không có cái bị biết, tức là không có sở liệu. Biết cảnh mà sanh nên sanh không có cái hay sanh. Đó. Tuy khởi cái niệm nhìn biết cảnh, như vậy thì nhìn biết cảnh mà cái trí nhìn biết cảnh đó nó là cái trí năng sanh hay là sở sanh? Thấy như nó mới phát ra, nhưng mà sự thật không phải là mới, nó là đã sẵn ở trong rồi, có duyên thì nó hiện, chứ không phải là mới sanh. Đó. Sanh không có cái hay sanh, tuy trí mà chẳng phải có, tức là không có năng, không có sở, thì cái trí đó mới là cái trí chân thật. Biết mà không có cái bị biết, tuy cảnh mà chẳng phải không. Tức là cái biết của mình nó dấy ra, nó hiện ra, nhưng cái biết đó nó không có năng, không có sở. Sở là cái cảnh ở ngoài, chứ không phải là cái trí hiện ra là năng, là sở. Vì vậy mà tuy cảnh mà chẳng phải không, tức là cảnh ở ngoài có cái biết phân biệt nó, nhưng mà cái biết đó không phải thuộc về có, không phải thuộc về không. Không tức chẳng không, có tức chẳng có. Nói nó không, nói nó có vì cũng không có hợp lý. Có không đều chiếu cả hai thì diệu ngộ hiển nhiên, nghĩa là có và không chúng ta đều không mắc kẹt, thì cái đó là cái cảnh diệu ngộ nó hiện tiền. Như tôi nói ví dụ, nói rằng nhìn xuống hồ nước trong đêm rằm thấy mặt trăng ở đáy hồ, thì bây giờ mặt trăng ở đáy hồ gốc từ cái mặt trăng thật nó hiện ra, mặt trăng thật ở trên hư không nó hiện ra cái bóng mặt trăng dưới đáy hồ. Thì khi mà mình cái bóng mặt trăng dưới đáy hồ chúng ta thấy, mà chúng ta nói nó sao, thật hay là giả, có hay là không? Nếu không có sao thấy? Còn nếu nó có thử lấy tay vớt coi được không? Thì nói sao? Không thể nói không, mà cũng không thể nói có, vì nó là bóng. Bóng thì không thiệt có, mà cũng không thiệt không. Như vậy thì chúng ta ở đời có một cái bệnh lầm lớn là sự vật hiện ra mình luôn luôn nói cái này là có thật, cái này là không thật, phải không? Có thật không thật, mà miễn nó có thật không thật thì có trúng chưa, đều là sai hết. Nếu nói về nhà Phật thì tất cả pháp nhân duyên sinh, mà nhân duyên thì không có cái thật, mà không có thật mà nói là thật thì lầm đó. Mà nếu nói nhân duyên sanh là không ngơ cũng là lầm. Như vậy thì nói thật có, nói thật không đều là mê. Mà chỉ là thấy cái đó nó không phải có mà không phải không, thì đó là mình được được cái gì? Được cái diệu ngộ hiển nhiên rồi đó. Mà nói vậy thì người đời họ nói mình sao? Thôi mình bà phải. Cái ông đó hết mọi chuyện ông được, nói cái gì ông cũng nói bà phải không? Thôi không, không thiệt có, không phải có mà không phải không. Mà sự thật như vậy, bây giờ cái bóng mặt trăng dưới hồ chúng ta nói sao cho chúng? Nếu mà đặt hai bên thật có và thật không thì được không? Thì chỉ có cái nói rằng nó là bóng thì không phải thật có mà cũng không phải thật không, thì đó là nó đúng cái bóng mặt trăng đó. Như vậy thì cái lối nhìn của trí tuệ trong Phật giáo nó siêu xuất thế gian ở chỗ đó đó. Thì thế gian luôn luôn nhìn theo cái đối đãi, đặt cái đối đãi là thật có là thật có, không là thật không, cho nên là chúng ta cứ mắc kẹt hoài. Còn ở đây thấy rõ cái bản chất của nó không thiệt, không thiệt, cho nên không đặt nó là có thật, cũng không đặt nó là không thật. Mà như vậy thì có người nói bóng mặt trăng với hồ là không, mình có cãi không? Nói bóng mặt trăng với hồ là có, mình có cãi không? Nói có nói không thì cũng được hợp, đó là không có thiệt. Nhưng mà người thế gian, nếu người này nói bóng mặt trăng đó là thật có thì người kia nói thật không, có đánh lộn không? Nhưng mà rồi tới đâu? Nó không tới đâu hết. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy ở đời do chấp lầm lẫn rồi sanh ra sân hận oán thù, chứ có cái gì đúng đâu, phải không? Còn nếu thấy đúng thì cười chơi, người nói có người nói không thì cũng cười, ai cũng được hết. Có cũng được, không cũng được, nó không phải là lẽ thật. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái trí siêu xuất thế gian của nhà Phật là chỗ đó đó. Bởi vậy đây mới nói không tức chẳng không, có tức chẳng có, có không đều chiếu cả hai thì diệu ngộ hiển nhiên. Đó, có và không mình đều chiếu thấu biết rõ cả hai cái đó, thì đó là mình đã diệu ngộ hiện tiền rồi. Như lửa được củi càng thêm cháy mạnh, củi dụ cảnh, dụ như cảnh để phát sanh trí, lửa dụ cho diệu trí biết cảnh. Đó, bây giờ chúng ta thấy, nếu mà nói như nhìn cái lãnh hoa này, cái chỗ hoa này, chúng ta nói có hay không, thì nếu người thế gian đó đang là thật có, phải không? Người nói thật không, bởi vì nó là duyên, nó là tạm bợ đem các cái thứ ráp lại thành, chứ nó không có. Thì hai bên nói người có người không, với con mắt của người học đạo biết lẽ thật thì sao? Nghe người nói có nói không mình cười thôi, mình không có dính gì trong hai cái cãi đó. Mà mình thấy rõ ràng nó có là có trong duyên hợp hư giả. Cho nên duyên hợp hư giả cũng nói là không, thì không thật có mà cũng không thật không. Thấy như vậy thì với cái bình qua mình không mắc kẹt cái nào hết, không mắc kẹt bên có, không mắc kẹt bên không. Đó là cái trí tuệ diệu ngộ của mình. Còn nếu mình mắc kẹt bên nào thì cũng là không đúng. Bởi vậy nếu mà học đạo cho sâu rồi thì ra giữa đời chắc mình cười hoài, không có cái gì để cãi hết trơn, phải không? Người ta nói thế nào cũng tốt. Cho nên nhiều khi tôi xét rồi tôi thấy, giả sử có ai đó tới giận tôi, nói thầy là con bò, rồi tôi nói sao? Tôi nói phải, tôi con bò vì tôi có ước uống sữa bò. Sữa bò nó thấm vô đây, nó có thành những tế bào trong rồi, thì có thành con bò trong đó chứ có gì đâu, phải không? Rồi nếu nói cái khác thì mình cũng sẽ cho tới nói là thầy là cọng cỏ, phải, bò nó ăn cỏ nó cho sữa tôi thì tôi cũng là cọng cỏ, phải không? Nó là cọng rau, phải, tôi ăn rau tôi sống thì tôi cũng là cọng rau, thì có cái gì đâu. Vì sự liên kết giữa mình với muôn vật nó không tách rời. Mà người đời thì muốn đặt mình tối thượng, còn cho tất cả nó không ra gì. Mình tách rời muôn sự muôn vật, khi đó mình nương nó, mình nhờ nó mà sống. Mà mình muốn mình tách rời, mình là độc tồn, phải không? Chứ do đó mà động tới cái nỗi giận, đem so sánh cái mình nổi sanh lên. Còn hiểu cho tường tận thì có gì đâu mà sanh, đủ hết. Tất cả cái gì cũng có trong chúng ta, mà chúng ta là duyên hợp thì cái gì có duyên thì nó có trợ, nó có giúp cho chúng ta. Cho nên tôi ngủ với gốc thông thì nó tôi cái thông cũng được. Chỉ tối thông nó nhả hơi tôi hít vô, tôi sống thì tôi cũng một phần cái thông. Thì như vậy thì có gì mà để hờn giận thiên hạ đâu, phải không? Hiểu cho tới nơi rồi mới thấy. Mà chính từ cái chỗ đó là tôi mới thấy rõ. Ngày xưa chúng ta không hiểu đạo Phật nhiều, chúng ta cứ ngỡ Đức Phật sao mà hay dày mình những cái nó hơi quá nặng. Thí dụ như trong kinh Tu Bà Tát, Phật dạy rằng nếu các ngươi đi ngang cái cây có tàn cao bóng mát, đứng dừng lại nghỉ, nghỉ mát xong ra đi, thì cấm không được bẻ cành cây. Nghe thấy quá đáng, cây mà có đau đớn gì đâu bẻ chơi, có gì hại. Nhưng bây giờ mình mới thấy về cái môi trường, môi sinh nó liên hệ giữa mình với cái sự vật. Nghĩa là mình đứng nhờ nó một chút, tức là mình có hưởng một phần cái không khí nó nhả ra cho mình khỏe, thì mình phải thương nó. Mình với nó có sự liên hệ, thì giữa mình với cây cối đã liên hệ như vậy, thì giữa mình và mọi người có liên hệ nhiều ít thì càng chằng chịt hơn, phải không? Một chiếc áo chúng ta mặc thì biết bao nhiêu người góp tâm trong đó. Rồi một bữa ăn của chúng ta được no bụng, bao nhiêu người góp tâm trong đó. Rồi cái kiếm chúng ta đeo, bao nhiêu người góp công trong đó. Đôi dép chúng ta đi, bao nhiêu người góp công trong đó. Thì giữa mình và mọi người có tách rời được đâu. Như vậy thì sự sống là liên hệ chằng chịt. Mà liên hệ chằng chịt thì nên thương nhau hay là ghét nhau? Thương hay ghét? Mình ghét người ta là mình phủ nhận cái công của người ta. Cũng như mình ghét cái cây, mình vẽ cái cây là mình tiêu diệt mình một phần, phải không? Như vậy thì sống là tương quan. Mà đã là tương quan thì phải thương, phải đùm bọt với nhau, chứ đâu có nỡ làm hại nhau. Vậy mà có nhiều người ở hàng xóm mà giận nhau rồi thì chửi rồi đánh rồi muốn hại nhau, thì có phải là khổ không? Có phải là thấy được sao? Đó, cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta là phải thấy cho tường tận. Mà từ thấy tường tận rồi thì lòng chúng ta mới trải ra được. Còn nếu không có thấy thì cứ bo bo vào con người tạm của mình, tưởng đó là cao quý, tưởng đó là độc tôn, rồi khinh mọi người, cái đó là cái sai lầm lớn. Như vậy thì ở đây từ chúng ta biết rõ tất cả những cái hiện có, nó không phải một, không phải khác, không phải có, không phải không. Nên đây nói rằng như lửa được củi càng thêm cháy mạnh, tức là mở thêm cái trí tuệ, thấy cái gì mình đều biết đúng như vậy, thì đó là trí tuệ mình càng sáng. Củi dụ cho cảnh để phát sanh trí, lửa dụ cho diệu trí biết cảnh. Như vậy cảnh và trí không rời nhau. Có lời rằng đạt tánh không chẳng trói buộc, tuy duyên giả không đấm trước. Hai cảnh có không đồng soi, một tâm trung quán siêu việt. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Đạt tánh không chẳng trói buộc. Đây là chúng ta đạt được các pháp tự tánh là không, thì chúng ta không có cái gì trói buộc hết. Mà tôi giảng cái này nhiều khi tôi phải dụ cụ thể cho tất cả quý vị thấy và nhớ. Như tôi thường đưa bàn tay co năm ngón lại, thì năm ngón co lại quý vị gọi là cái gì? Nắm tay. Nắm tay là thiệt có hay là thiệt không? Thiệt có hay thiệt không? Như vậy thì hiện thời người ta nhìn thấy nắm tay, nhưng mà nói thiệt có không được, nói thiệt không cũng không được, thì phải sao?